Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Thánh Cha chưa bao giờ ngừng cai quản giáo hội.
Roma, trả lời phỏng vấn của báo Corriere della Sera của Ý, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin giải thích, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất của cơn bệnh, Đức Thánh Cha Francisco đã xem xét các báo cáo và Ngài đã đưa ra quyết định phù hợp. Ngoài ra, còn có những vấn đề mà các bộ của Vatican có thể xử lý độc lập dựa trên thẩm quyền mà Đức Thánh Cha đã giao phó cho họ hoặc ủy quyền cho những người khác, như trong trường hợp phong thánh.
Theo Đức Hồng Y Pietro Parolin, Đức Thánh Cha giảm nhịp độ làm việc lại vì việc phục hồi sức khỏe đòi Ngài như thế, nhưng quyền cai quản giáo hội nằm trong tay Ngài. Đức Hồng Y nhắc rằng Đức Thánh Cha đã nhập viện và bây giờ là thời gian Ngài dưỡng bệnh. Những điều này đã thay đổi thời gian và mức độ chú ý mà Ngài có thể lãnh đạo giáo hội, nhưng không có sự gián đoạn nào trong khả năng giải quyết các vấn đề đòi hỏi Ngài phải quyết định hoặc chỉ đạo. Trong cuộc phỏng vấn, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói về hoạt động của Tòa Thánh, lưu ý rằng trong khi Đức Thánh Cha chưa bao giờ ngừng cai quản giáo hội, ngay cả trong thời gian nằm viện tại Gemelli, thì cũng đúng là có nhiều vấn đề thường lệ hơn mà những người cộng tác của giáo triều có thể tiến hành mà không cần tham khảo ý kiến của Ngài, dựa trên các hướng dẫn đã đưa ra trước đó và các quy tắc hiện hành. Đức Hồng Y Parolin nói rõ rằng những vấn đề được trình lên Đức Thánh Cha trong thời gian này chỉ là những vấn đề mà chỉ mình Ngài có thể và phải quyết định. Đối với các vấn đề còn lại, các cơ quan của Vatican làm việc nhân danh Đức Thánh Cha có một quyền hạn có thể thực hiện bằng cách đưa ra quyết định theo các hướng dẫn do Đức Thánh Cha đưa ra. Điều này cũng xảy ra trong thời gian bình thường. Đức Hồng Y Parolin đưa ra ví dụ về một trường hợp như vậy liên quan đến việc phong thánh. Chính Đức Thánh Cha là người đọc công thức, nhưng nếu cần có thể ủy thác cho một cộng tác viên đọc công thức đó nhân danh Đức Thánh Cha. Do đó, Đức Hồng Y nói tiếp, nếu Đức Thánh Cha ủy quyền cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, thì Đức Hồng Y có thể đọc công thức thay mặt Ngài trong trường hợp Đức Thánh Cha không thể làm như vậy vào thời điểm đó. Đức Hồng Y cũng lưu ý rằng tất cả những điều này cũng sẽ phụ thuộc vào sức khỏe của Đức Thánh Cha như thế nào trong những ngày đó. Theo Đức Hồng Y, bây giờ điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha là Ngài có thể nghỉ ngơi và khỏe lại trong 2 tháng, theo chỉ định của bác sĩ, với hy vọng rằng việc giảm bớt thời gian hoạt động so với nhịp độ trước đây của Ngài sẽ giúp Ngài tiếp tục dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ của Ngài.
Đức Tổng giáo mục Fisichella nói, tình yêu quên đi tội lỗi và ơn tha thứ đòi chúng ta phải hướng thẳng đến tương lai.
Roma, trong bài giảng thánh lễ ngày năm thánh của các thừa sai lòng thương xót vào ngày 30 tháng 3, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella khuyến khích các linh mục trở thành những cha giải tội mở rộng trái tim và tâm trí để chào đón người đến với chúng ta và đi tìm những người vẫn còn xa cách giáo hội. Nhắc lại tình yêu của người cha thương xót phục hồi phẩm giá cho đứa con hoang đàn, Ngài nói, tình yêu quên đi tội lỗi và sự tha thứ buộc chúng ta phải hướng thẳng đến tương lai.
Suy tư về dụ ngôn người cha thương xót trong phúc âm Thánh Luca, Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng, chúng ta giống như người con thứ, đòi thừa kế vì muốn tự do, tự chủ và tự tồn tại, nhưng hậu quả là thất bại. Bởi vì xa Thiên Chúa và nhà của người là giáo hội, chúng ta sẽ đi theo những con đường dẫn chúng ta đến những điều vô ích, đến việc sử dụng những suy nghĩ phù phiếm và xa cách với nguồn tình yêu. Chúng ta cũng giống như người con cả, cảm thấy tức giận và oán giận khi em của mình trở về. Chúng ta cũng muốn được điều gì đó cho những năm tháng phục vụ trung thành, đến mức nhầm lẫn việc phục vụ cách nhân không và biến nó thành vũ khí để chống lại Chúa. Chúng ta không hiểu được giá trị của sự gần gũi với Chúa. Đối với các linh mục, Đức Tổng giáo mục Fisichella nhấn mạnh rằng, khi chúng ta quen với thánh chức của mình, mọi thứ trở nên hiển nhiên, lặp đi lặp lại, và chúng ta không cảm nhận được cảm giác hiệp thông với Chúa. nếu chúng ta nhận thức được ân sủng được ban cho chúng ta để luôn ở bên người mỗi ngày, thì cuộc sống linh mục của chúng ta sẽ là sự biểu lộ rõ ràng tình yêu của Chúa Cha. Vì lý do này, chúng ta được kêu gọi kiên trì với Chúa để chia sẻ mọi sự với người. Ngài mời gọi các linh mục hãy học tình phụ tử của Chúa Cha trong dụ ngôn và biến hướng mắt nhìn về phía xa để thấy ngay sự hiện diện của những người ở xa và đang đến gần. Phải ngay lập tức từ bỏ sự thiển cận trong suy nghĩ và hành vi để mở rộng trái tim và tâm trí để có thể đến với những người đến với chúng ta. Hơn nữa, cũng giống như người cha chạy đến gặp con mình, vị linh mục cũng không chỉ ngồi ở tòa giải tội, nhưng biết đến gặp con của mình khi còn ở xa, vì ông nhận ra con của mình đã trở về nhà. Và trong vòng tay dành cho người con tội lỗi, chúng ta hiểu được tình yêu quên đi tội lỗi và sự tha thứ buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào tương lai để sống thật tốt. Người cha cũng bày tỏ sự kiên nhẫn đối với người con cả, không phải bằng cách la mắng, nhưng yêu cầu anh điều gì đó đòi hỏi dấn thân hơn. Đó là nhận ra rằng tình yêu thay đổi cuộc sống, rằng sự tha thứ khôi phục lại cuộc sống mới, rằng chia sẻ là hoa trái của lòng quảng đại đã được ban cho chúng ta. Cuối cùng, Đức Tổng giáo mục Fisichella kết luận, hai người con phải nhận ra rằng họ là anh em và cùng nhau trở về với cha, vì chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể mang lại tình yêu vĩ đại của Chúa Cha. Không ai có thể ở ngoài Chúa Cha. Cuộc sống vô nghĩa là một hình phạt. Với sự hòa giải trọn vẹn và toàn diện, mỗi anh em có thể khám phá lại rằng họ là những người con. Mỗi thừa sai lầm thương xót là một công cụ đặc biệt của sự hòa giải. Họ có nhiệm vụ nhắc nhở mọi người như Chúa Giê-xu đã làm với dụ ngôn này, đó là tình yêu của Thiên Chúa bao la biết bao và khác biệt biết bao.
Các giám mục Myanmar kêu gọi ngừng bắn để cứu trợ các nạn nhân động đất.
Myanmar, trong khi người dân Myanmar đang oằn mình vì trận động đất kinh hoàng vào ngày 28 tháng 3, chính quyền quân sự tiếp tục không kích nhằm vào các khu vực dân sự. Tối ngày 30 tháng 3, Đức Hồng Y Chak Maungpo, Tổng giáo mục Yangon và Chủ tịch Hội đồng giáo mục Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch để có thể cứu trợ các nạn nhân động đất.
Trận động đất với tâm chấn gần Sagaing đã gây ra sự tàn phá rộng khắp các thành phố và khu vực lớn, bao gồm Mandalay, Yangon, Naypyidaw, Bago, Macquarie và một số khu vực của Bang San. Các địa điểm tôn giáo, trường học, bệnh viện, đường xá, sân bay, cơ sở hạ tầng điện và viễn thông đã bị hư hại hoặc bị phá hủy nghiêm trọng. Cho đến sáng ngày 31 tháng 3, giới chức Myanmar cho biết đã có 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương trong trận động đất, 300 người mất tích, nhưng cũng cảnh báo các con số này còn gia tăng. Ngày 29 tháng 3, khi Myanmar đang chịu đựng các thiệt hại về người và tài sản, khi cả thế giới đang tìm mọi cách để cứu trợ cho Myanmar, thì không quân Myanmar đã không kích vào khu vực Sagaing, nơi xảy ra động đất. Còn chính phủ thống nhất quốc gia đang lưu vong đã tuyên bố rằng sẽ ngừng các cuộc tấn công của lực lượng dân quân trong 15 ngày và sẽ huy động lực lượng để hỗ trợ người dân, nhưng chỉ ở những khu vực bị động đất tàn phá. Đức Hồng Y Bo kêu gọi, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức từ tất cả các bên trong cuộc xung đột để đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo thiết yếu bởi các nhà tài trợ trong nước và quốc tế được an toàn và không bị cản trở. Lệnh ngừng bắn này là điều cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp thiết về thực phẩm, vật tư y tế, nơi trú ẩn và bảo vệ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và cuộc xung đột kéo dài. Trong thông điệp, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo tại Myanmar với lời cầu nguyện và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco cùng hiệp nhất trong tình liên đới với những người nam nữ của đất nước chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác. Sự kiện bi thảm này đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đa chiều sâu sắc đang diễn ra ở Myanmar, nơi mà theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, gần 20 triệu người, trong đó có 6,3 triệu trẻ em, đang rất cần sự hỗ trợ. Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Myanmar viết tiếp, Giáo hội Công giáo khẳng định sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mình đối với những người dân bị ảnh hưởng và gửi lời chia buồn đến các gia đình đã mất đi những người thân yêu. Chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho những người đã chết tại các nơi thờ phượng, chùa chiền và đền thờ Hồi giáo. Giáo hội Công giáo sẽ huy động để giúp đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn, những thứ có thể cứu sống được nhiều người.
Giáo hội Công giáo hỗ trợ khẩn cấp Myanmar sau trận động đất.
Myanmar. Đáp lại lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp của Giáo hội Myanmar, các tổ chức của Giáo hội trên toàn thế giới đang nỗ lực trợ giúp nước này trong những nhu cầu khẩn cấp trước mắt và việc xây dựng lại cuộc sống trong tương lai.
Đức cha Marco Tin Quyền, giám mục của Mandalay cho biết, những nhu cầu quan trọng và cấp bách hiện nay là hỗ trợ nhân đạo, thực phẩm, thuốc men, nơi trú ẩn tạm thời, bộ dụng cụ vệ sinh và bộ dụng cụ nhu yếu phẩm cơ bản. Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ cần hỗ trợ tài chính để xây dựng lại cộng đồng. Ngài cũng cho biết rằng, do nhà cửa và các tòa nhà ở Mandalay bị hư hại nghiêm trọng, hàng ngàn người dân buộc phải sống trên các đường phố, trong những nơi trú ẩn tạm thời thường tồi tàn. Tổ chức bác ái Caritas của Myanmar hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương, các ủy ban của giáo hội, các nhà lãnh đạo liên tôn và các đối tác nhân đạo, bao gồm các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thành viên của Caritas. Các cam kết tài trợ khẩn cấp đã đến từ tổ chức bác ái CAFUT của Giáo hội Anh, Caritas Australia và các tổ chức khác. Cơ quan bác ái Caritas của Giáo hội Ý cho biết, tổ chức này đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Myanmar, cũng như đã phát động chiến dịch gây quỹ khẩn cấp Myanmar để trợ giúp cho Myanmar. Caritas quốc tế tuyên bố hoàn toàn ở bên các nạn nhân Myanmar bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Vào cuối tuần qua, tổ chức này đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp trên toàn mạng lưới Caritas. Hội hiệp sĩ Manta hiện đang hoạt động tại Yangon và Bansan để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý xã hội, nước sạch và vệ sinh cho người dân Mandalay, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất tàn khốc. Godola Washer, trưởng phân bộ của hội tại châu Á cho biết, các đội y tế của chúng tôi, cùng với các tình nguyện viên được đào tạo, đã và đang làm việc để đánh giá nhu cầu và phối hợp cứu trợ khẩn cấp. Cần có thực phẩm, quần áo, chăn và các sản phẩm vệ sinh cơ bản. Người dân Myanmar đã mất tất cả mọi thứ. Đức Hồng Y Tachisio Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo và Chủ tịch Caritas quốc tế, đã bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với người dân Myanmar. Cộng đồng Công giáo tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản cùng với Tổng giáo phận Köln của Đức trong nhiều thập kỷ đã gắn kết với Giáo hội Myanmar bằng sự liên đới chặt chẽ. Đức Hồng Y Kikuchi đã nói với các tín hữu của Ngài, chúng tôi đã nhận được thông tin từ giáo phận Mandalay rằng trận động đất gần đây đã gây thiệt hại lớn, bao gồm cả các nhà thờ, và giáo hội đã bắt đầu các nỗ lực cứu trợ. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, và đặc biệt là cho giáo hội kết nghĩa của chúng ta tại Myanmar.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Người trẻ đồng hành người trẻ, phần thứ hai.
Vậy thì ngoài những cái điểm mạnh phía bên trên, Khoa thấy chúng ta còn cái điểm yếu gì không?
Sẽ ở cùng các con mọi ngày, trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Bên cạnh đó nó cũng có những cái điểm yếu riêng. Bởi vì khi các bạn quá phụ thuộc vào công nghệ đi, các bạn không kiểm soát được nó thì hầu như là các bạn rơi vào một cái tình trạng là bị mất tương tác, hoặc là gọi là tương tác ảo trên mạng xã hội thì rất là giỏi, nhưng mà khi gặp nhau á, những cái tương tác trực tiếp thì nó bị yếu đi. Một điều nữa là bởi vì sống trong một xã hội nó có quá nhiều sự đòi hỏi, mà các bạn phải là một người đa nhiệm và các bạn phải đóng rất là nhiều vai. Điều đó nó làm cho các bạn bị mất tập trung. Và cái điều này thì mình đi từ cái kinh nghiệm của mình rất là rõ, bởi vì mình phải làm rất là nhiều việc cùng một lúc, vừa học vừa làm rồi vừa phát triển những kỹ năng. Điều đó nó làm cho mình bị chi phối và mình bị kém tập trung đi. Và một cái điều mà mình cảm thấy từ chính bản thân mình đó là những cái việc đạo đức hàng ngày á, mình làm giống như là một cái thói quen đạo đức, chứ nó không phải thực tế là một cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là mình phải nói chuyện với Chúa và mình dành thời gian để mình lắng nghe Chúa nói cái gì với mình nữa. Nhưng mà vì cái sự vội vã mà mình đã đánh mất đi, mình chỉ thực hành những cái công việc đạo đức, nó sáng đọc kinh, tối đọc kinh, nhưng mà mình quên để ý đi cái lòng của mình nữa.
Cảm ơn Khoa vì những chia sẻ rất thực tế cũng như rất bổ ích này và hy vọng rằng những người trẻ chúng ta sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu này để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của giáo hội. Mình muốn hỏi Khoa thêm một chút, thì từ những trải nghiệm cá nhân của Khoa thì Khoa cảm thấy chính bản thân bạn đang cần điều gì và những bạn trẻ trong nhóm của bạn cũng đang tìm kiếm điều gì tại nơi mà các bạn đang sinh hoạt?
Như mình đã chia sẻ lúc nãy thì bởi vì xã hội ngày nay nó có quá nhiều sự chi phối và lôi cuốn đi từ việc học tập rồi phát triển kỹ năng đó, thì nó khiến mình khó tập trung và thường thì mình chỉ tập trung vào những cái yếu tố bên ngoài mà mình quên đi mất cái con người bên trong của mình đó. Dường như là mình quên đi luôn những cái giây phút mà tự nhìn nhận lại bản thân sau một cái ngày sống chẳng hạn. Cái điều mà mình luôn khao khát và mình luôn muốn ý thức đó là sự thanh lặng bên trong nội tâm và thời gian dành ra để chia sẻ với nhau. Bởi vì mình được sống trong một cái khoảng thời gian sinh viên rất là đẹp. Mình có một cái nhóm bạn chia sẻ cùng nhau, đồng hành cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau. Hầu như là tất cả mọi hoạt động của chúng mình đều có nhau luôn. Vì thế là mình để ý thấy là đây là một cái nhóm rất là đặc biệt và nó có một cái nét riêng. Đó là các bạn luôn luôn cầu nguyện trong một hoạt động khi mà mình đi cùng nhau vậy đó. Và mình cũng để ý thấy là hiện tại thì những cái giờ cầu nguyện qua thánh ca nó thu hút được nhiều bạn trẻ tham dự. Điều đó cũng rất là hay, rất là đáng để tâm.
Vậy còn đối với Khoa, Khoa có thể nêu rõ hơn cái điều bạn cần và mong muốn từ giáo hội?
Có lẽ một điều quan trọng nhất mà giáo hội có thể quan tâm và cho đi với người trẻ hiện nay đó chính là đức tin. Mình sinh ra trong một gia đình là con Chúa, được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một môi trường đức tin là một hồng ân rồi. Nhưng mà để duy trì và đào rễ sâu hơn cái đức tin của mình trong một cái xã hội hiện đại thì đòi hỏi người trẻ phải biết phó thác và bản lĩnh để tránh xa những điều xấu để mình hướng tới những cái điều tốt đẹp. Thì nhóm chúng mình sinh hoạt á, thì mình sinh hoạt chung với trong một không gian của học viện. Ở đó là không gian mà các thầy học tập, mà Lê biết rồi, người trẻ chúng mình đi tới đâu là ồn tới đó. Nên là đôi khi là khi những cái buổi sinh hoạt tụi mình á, tụi mình chơi với nhau rất là ồn và mình cảm thấy là điều đó chắc cũng ảnh hưởng tới các thầy á. Đôi khi tối một ngày các thầy họ học nhiều rồi đó, nên tối cũng cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng mà cuối tuần mà gặp sinh viên tụi mình là chắc cũng thấy khó chịu đó. Nên là mình cũng có một cái khao khát, đó chính là giáo hội sẽ để tâm đến nhiều hơn về giới trẻ, rồi sẽ có một chúng mình sẽ có một cái nơi để dành riêng cho các bạn trẻ dùng cho các hoạt động sinh hoạt để nó được thoải mái hơn, khỏi ảnh hưởng tới các thầy.
Dạ vâng, vậy là vừa rồi Khoa đã thay mặt cho các bạn sinh viên công giáo ngân hàng, đặc biệt là sinh viên công giáo vùng Thủ Đức, nêu lên cái mong muốn của mình. Chắc là con mong là nếu mà cha hay thầy nào phụ trách có thể nghe được tiếng lòng của các bạn thì sẽ có một lời đáp trả đặc biệt lại dành đến Khoa và các bạn nhé. Vậy thì Khoa có nghĩ là người trẻ đồng hành cùng với người trẻ thì có điều gì đặc biệt, và liệu rằng phải tài năng và xuất chúng thì mới có thể đồng hành cùng với người trẻ được hay không?
Với mình thì mình nghĩ là mỗi người đều có một cái khả năng riêng mà Chúa ban để phục vụ cho người khác. Thì cái điều mà đòi hỏi mình đó chính là mình biết nhận biết và công nhận được cái tài năng mà Chúa ban cho mình, để từ đó mình can đảm dấn thân và mình yêu thì mình mới phục vụ được. Thì tài năng nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà nó chưa đủ, mà tài năng chỉ là một cái phương tiện để mình phục vụ thôi. Điều quan trọng hơn đó chính là mình biết yêu mến và mình có sự can đảm để mình dấn thân.
Khoa ơi, chắc hẳn là khi mà làm bất kỳ một cái công việc gì mà có đầu tư thời gian, công sức thì sẽ có những cái thử thách và khó khăn nhất định, đặc biệt khi Khoa còn đứng vai trò là ban đại diện của một nhóm. Vậy thì từ những trải nghiệm cá nhân của mình, Khoa có thể chia sẻ cho mình và các khán thính giả đây được biết những cái thách đố mà bạn đã phải đối mặt.
Với mình thì mình gặp khó khăn trong cái việc là mình đứng giữa rất là nhiều sự lựa chọn và mình buộc phải quyết định. Trong một cái môi trường mà mình được các thầy dòng tên đồng hành, chắc chắn là mình sẽ được đào luyện rất là nhiều về lãnh đạo uy nhã và về cái sự phân định. Nhưng mà bởi vì mình chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần thôi, nó cũng chưa phải là một thời gian đủ để mà mình thực hành nhiều về nó, nên là mình rất là sợ quyết định sai. Đó là một cái khó khăn với mình. Cái điều tiếp theo là trong một cái ban đại diện của chúng mình đó, sẽ có 10 người khi mà gặp nhau để, đúng rồi, khi mà gặp nhau để mà họp về cái chương trình, thì mỗi người một ý mà rất là nhiều ý kiến đưa ra, và cũng có những cái tranh luận, có những cãi vã chứ. Nhưng mà đôi khi mình, điều đó nó làm cho mình học được cái cách lắng lại với nhau, lắng ngồi im lặng lại với nhau vậy đó. Mình lắng nghe và mình chấp nhận nhau, nhìn về một cái chung, chứ không phải là nhìn về cái tôi, đề cao cái tôi của mình quá. Mình nhớ có những cái buổi mà khi mà có sự tranh luận nó quá căng thẳng đi, thì chúng mình đã ngồi im trong khoảng 5-10 phút để mình tự nhìn nhận lại bản thân mình đó. Mình coi là cái ý kiến đó mình đưa ra nó có giúp gì cho người khác hay không, hay là mình chỉ đang trình bày về cái ý kiến riêng của mình, mình thấy nó hay, thấy nó tốt thì mình chỉ nói ra thôi, chứ mình không nghĩ gì về ý kiến của người khác.
Vậy là ngoài những cái điều khó khăn như vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái điều khác an ủi, hay là ngoài cái lòng yêu mến mà Khoa đã nói ở phía bên trên rồi, thì có điều gì đó khác khiến Khoa tiếp tục đồng hành lâu như vậy không?
Bởi vì mình có các thầy đồng hành, mình không có đi một mình. Các thầy đồng hành, mình cảm thấy có một điểm rất là hay, đó chính là các thầy không có quản lý tụi mình, các thầy để cho chúng mình có một sự trưởng thành qua những cái quyết định của mình đó. Mình tự chọn lựa, mình tự quyết định, có các thầy hướng dẫn, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có trách nhiệm với những cái quyết định đó. Khi có những cái khó khăn mà chúng mình cùng nhau vượt qua, rồi vượt qua được thì chúng mình ở lại cùng với nhau, từ đó có những cái cơ hội mới để tiếp tục đi cùng nhau. Nó tạo cho mình một cái cảm thức thuộc về nơi này đó. Điều đó là giúp cho mình đồng hành tới bây giờ.
Vậy thì qua những cái điều này thì sinh hoạt suốt quãng thời gian vừa rồi đã đem lại cho Khoa những cơ hội gì?
Mình có cơ hội được dấn thân nhiều hơn đi ơi. Trong các chương trình của vùng này, của nhóm này, giúp cho mình hiểu hơn về sứ mạng của người trẻ mỗi khi mình dấn thân. Rồi mình cũng được truyền cảm hứng từ các bạn trẻ khác, và mình cũng truyền cảm hứng qua những cái hành động của mình. Tụi mình nâng đỡ nhau, giúp nhau hoàn thiện hơn.
Vậy là mọi người đã tạo được một cái mạng lưới networking với nhau. Sau khi mà nghe Khoa chia sẻ thì mình cũng đã cảm nhận được cái đội nhóm mà Khoa đang sinh hoạt thì không chỉ là nơi để mọi người có thể giúp đỡ nhau, mà còn là nơi để chính bản thân mình cũng tự giúp đỡ chính mình khi mà chúng ta hiểu rõ hơn được về sứ mạng của mình trong cộng đồng và trong giáo hội. Và chính nhờ những hội nhóm này thì có lẽ đức tin của chúng ta cũng trở nên vững vàng hơn. Khoa ơi, qua những cái tông huấn và bài viết của Đức Thánh Cha dành cho giới trẻ thì Khoa có thể chia sẻ một chút rằng về những cái điều mà Khoa cảm thấy tâm đắc nhất, một câu nói hay là một câu chuyện nào đó Khoa đã từng đọc qua cho chúng mình biết thêm được không?
Về chính cái kinh nghiệm từ là một người rất là thiếu tự tin, rất là nhút nhát khi mà tham gia một cái gì đó, mình rất là tâm đắc với những cái gì mà Đức Chúa Hoàng đã viết cho người trẻ. Mình cảm nhận được Ngài đã từng là một người trẻ sống rất là, mình nghĩ là Ngài sống rất là tận hưởng cái tuổi trẻ của Ngài, nên là những cái gì mà mình đang gặp phải, những cái gì mà giới trẻ đang đi qua thì hầu như Ngài rất là kinh nghiệm. Và có một cái đoạn trong cuốn sách Sống Tốt mà mình đọc, trong cái cuốn sách đó mình hầu như là Ngài viết cái gì mình cũng đều tâm đắc và mình đều thích hết. Nhưng mà tại vì cái đoạn này đó phù hợp với mình sẽ trích lại nguyên văn của đoạn đó ha. Ngài nói như thế này: Ngài muốn con bước lên sân khấu, tham gia vào cuộc chơi. Con sợ biến mình như một kẻ ngốc khi tham gia chăng? Hãy thực hiện đi, hãy kiên nhẫn. Tất cả chúng ta đã gặp phải rất nhiều. Mất mặt không phải bi kịch của cuộc đời, mà khác bi kịch của cuộc đời chính là khi con không dám ra khơi, đặt chính mình vào hành trình. Đó là một bi kịch. Trong mình có rất là nhiều nỗi sợ khi mà mình làm gì đó, nên là mình rất là ít khi mà thử một cơ hội mới á. Nhưng mà khi bắt gặp được những cái đoạn này của Đức Chúa Hoàng thì giúp cho mình tự tin hơn, mình can đảm hơn, bước ra sự an toàn của mình. Và ngay chính thời điểm hiện tại khi mà mình quay cái podcast này cùng với Ly cũng là một cái sự can đảm rất là lớn từ bản thân của mình. Mình cũng muốn nói lời cảm ơn đến một người thầy động viên để mình tham gia vào cái chương trình Chào Bạn Trẻ. Cũng cảm ơn Ly về cái khoảng thời gian mà mình đã đồng hành cùng với nhau.
Một lần nữa xin cảm ơn Khoa và cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một số podcast, một số radio khác của Chào Bạn Trẻ. Xin chào.
Chào Bạn Trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.